chúng ta niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng hôm nay thứ bảy, hai tây tháng 3 năm 2024, sinh hoạt tại tổ đình và trên Zoom. Sáng hôm nay có ai có vấn đề gì thắc mắc muốn nêu ra đặc biệt hay không? Quý vị có mặt ở tổ đình à? Hay là quý vị trên Zoom có ai có yêu cầu cái gì đặc biệt không? Bây giờ cô chia sẻ một chút cái tâm tình của cô. Sáng nay ở tổ đình à, từ 7 giờ rưỡi 8 giờ trời âm u lắm, chưa có nắng, chưa có mặt trời lên. Cô ngồi ở chỗ cái bàn làm việc của cô, nhìn ra cái bầu trời thì trắng đục, chưa có mặt trời. Ở trước mặt thì cây tiêu nó còn đọng lại nước mưa ban đêm. Cái nền xi măng cũng còn có vài chỗ ướt, còn nước mưa. Cái chậu mai vàng nó cũng vẫn tươi, hoa vẫn còn nở. Đó, cái cảnh quan sáng nay nó như vậy. Trời âm u lắm. Cô sợ là quý vị ngại mưa không có lên. Thì bỗng nhiên mặt trời chiếu, ánh nắng mặt trời nó xuyên suốt, nhìn lên thấy lấp lánh những cái cành lá tiêu. Lúc đó Như Dân cũng ngồi kế bên cô, hai người nhìn ra, Như Dân cũng ngạc nhiên lắm. Ồ, cảnh quan sáng hẳn lên á, sáng rực lên á. Nhìn thấy chậu mai vàng nó tươi thắm, lộng lẫy, mà những cái giọt sương ban đêm nó chiếu lấp lánh. Nhìn lên cành tiêu, gió nó lung lay, rồi những cái giọt sương nó cũng lấp lánh trên những cái lá tiêu. Tất cả cảnh thiên nhiên bừng sáng lên. Rồi cô với Như Dân ngồi nhìn ngắm. Có chừng vài phút sau, cái là mặt trời dịu xuống, không còn nắng nữa. Cảnh vật đổi khác, nó trở lại nó bình thường, mát, lạnh, và nó không có còn rực rỡ nữa. Rồi một chút sau à, chừng 10 phút sau, mặt trời lại chiếu lại lên nữa, sáng rực lên nữa, mà bây giờ cái ánh sáng nó còn sáng hơn nữa, rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ thì quý vị thấy nắng nó đã vững rồi đó, nắng nhiều, nắng ấm, và tất cả thiên nhiên bây giờ hiện rõ ra trước mắt của mình, ấm áp, rực rỡ, rõ ràng, trung thực. Thì lúc đó Như Dân cũng cảm thấy cái điều đó. Mình nhìn ra, mình nhận biết đó là cái sự thay đổi tự nhiên. Mình biết đó là vô thường, phải không? Cái ánh nắng cũng vô thường, khi thì nó chiếu, khi thì nó bị mây che, nó không chiếu. Cái cảnh vật cũng vậy, cái gốc cây mai vàng nó vẫn là nó thôi, nhưng mà khi thì nó bình thường, khi thì nó rực rỡ lên, nó sống động lên, Khi thì nó trở lại bình thường, không có lôi cuốn ai hết. Lúc đó cô có giảng cho Như Vân, cuộc đời nó như vậy đó, nó phụ thuộc rất nhiều điều kiện, nó thay đổi hoài. Mà mình sống á, thì mình phải đứng xa xa ra, mình nhìn cuộc đời. Khi nó như thế này, khi nó như thế khác. Mà làm sao để mình có thể sống bình an, thì mình nên thấy rõ cuộc đời. Cái gì nó cũng có nhiều mặt lắm, chứ không phải là hai mặt nữa, nhiều mặt lắm. Mình nhìn mình thấy rõ hết tất cả cái mặt tốt, cái mặt chưa tốt, mình đều biết hết. Nhưng mà nếu muốn sống vui, tích cực, thì mình nên nhìn cái tốt của cuộc đời. Nếu như mình chỉ nhìn cái mặt chưa tốt, thì có thể mình sẽ sinh ra bi quan, chán đời, là mình rơi vô một cái trạng thái buồn, nản, muốn tránh xa cuộc đời. Còn nếu như mình chỉ nhìn thấy cái mặt tốt, cái mặt hiển hiện ra hoàn toàn tốt, thì mình cũng thiếu sót. Mình sinh ra cái tâm phấn khởi, sôi nổi, bồng bột thì cũng không đúng. Cho nên muốn cho cái tâm của mình thăng bằng, không có quá vui, không có quá buồn, thì mình phải nhìn hết tất cả những cái mặt khác nhau của cuộc đời, cũng như là của con người, thì cái tâm của mình bình an. Ví dụ như mình nhìn cái cảnh thiên nhiên hồi sáng này, nó xuất hiện trước mắt của mình rất là rõ ràng. Khi không có nắng, trời âm u, gió lạnh, mưa lác đác, thì mình nhìn thấy cái cảnh nó khác. Khi nắng lên, mưa ngừng rơi, cái tia nắng nó chiếu lên những cái giọt mưa long lanh ở trên hoa, trên lá, thì nó đâu khác gì như kim cương đâu. Nó đẹp vô cùng, rực rỡ. Cái màu vàng của bông mai dưới ánh nắng nó đẹp, nó tươi thắm hơn, nó rực rỡ hơn. Khi mình ngắm nhìn thiên nhiên, mình sẽ nhận ra rất là nhiều điều. Những cái điều mình nhận ra đó là những cái sự thật mà Đức Phật dạy. Khi Đức Phật sáng đạo, đâu phải là những cái chuyện gì huyền bí mơ hồ ở trên trời đâu. Đức Phật nhận ra từ những cái cảnh trước mắt của Đức Phật thôi. Thí dụ như trong cái lần chứng ngộ cuối cùng, Đức Phật đã mở mắt ra nhìn trước mắt và nhận ra liền cái gì. Khi đó cái tâm của Đức Phật nó hoàn toàn trong sạch, nó tĩnh lặng. Tạm nói là cái tầng định thứ tư đó, cái tâm hoàn toàn trong suốt. Đức Phật nhìn ra vạn vật, thì Đức Phật nhận ra liền tất cả vạn vật chung quanh cũng đều tĩnh lặng và trong suốt như cái tâm của mình vậy. Thì cái trạng thái tổng quát trong suốt đó tạm diễn tả là cái trạng thái chân như của cảnh, mà cũng là cái tâm chân như của Đức Phật. Thì sau này các vị tổ lấy cái đó là một cái đề tài để mình tu, là cái mức tu cuối cùng phải đạt cho tới cái thấy trong suốt đó. Vì khi đó cái tâm của mình á, hoàn toàn không có những cái gì xấu, những cái ý nghĩ ác xấu ở trong tâm. Khi cái tâm mình nó hoàn toàn thiện lành, trung thực, cảnh bên ngoài như thế nào nhận biết đúng y vậy, cái tâm đó nó mới nhìn thấy thật sự cảnh bên ngoài, thật sự nó là như vậy, trong suốt, tĩnh lặng hoàn toàn. Bên ngoài nó đâu có muốn lôi cuốn mình để mình làm bậy đâu. Nó đâu có chọc cho mình giận, nó đâu có chọc cho mình phải tham luyến nó đâu. Tự cái tâm của mình nó phóng ra, nó dính mắc vào cảnh. Chứ ở bên ngoài hoàn toàn khách quan, chỉ cái tâm của mình là chủ quan thôi. Khi mình nhận ra cái điều đó thì mình biết cái con đường tu tập, cái hướng đi của mình là ở chỗ nào. Đó, cái bài học sáng nay khi nhìn cảnh nó là như vậy. Tuy nhiên, nếu mình suy gẫm sâu hơn nữa, mình nhìn kỹ sâu nữa, mình sẽ còn nhận ra nhiều điều lắm. Cũng tương tự như cái tiến trình sáng đạo của Đức Phật cũng vậy. Khi cái tâm của Ngài hoàn toàn yên tĩnh, Ngài nhận ra cái trạng thái yên tĩnh của cảnh thiên nhiên. Thì hồi nãy cô nói, đó là cái bản thể như vậy hay là chân như của cảnh. Rồi sau đó Đức Phật nhìn sâu vào thiên nhiên thì Đức Phật lại nhận ra khác, nhận ra nhiều điều lắm. Mà bây giờ mình nhìn sâu vào thiên nhiên, mình cũng sẽ nhận ra giống y như vậy. Đức Phật nhận ra cái gì? Nhận ra cảnh vật luôn luôn đổi khác, không có lúc nào giống lúc nào hết. Cái cây này khác với cái cây kia, cái lá này khác với cái lá kia, cái bông này khác với cái bông kia. Tất cả vạn vật không có cái gì giống cái gì hết. Con người cũng vậy, đâu có ai giống ai đâu. Ai cũng có hai con mắt, nhưng đâu có con mắt nào giống con mắt nào. Đâu có người nào cái thân giống với người nào đâu. Cái tâm cũng vậy. Đức Phật nhận ra cái điều đó. Tại sao vạn vật, thiên nhiên cũng như con người, cái nào nó cũng là đặc biệt, duy nhất ở trên thế gian này, không có cái nào giống cái nào hết. Thí dụ như giờ một cây bông hồng này với một cây bông hồng thứ nhì, hai cây bông hồng mặc dầu cái tên là bông hồng nhưng không có cây bông hồng nào giống với cây bông hồng nào hết. Ví dụ một lát nữa nè, quý vị ra nhìn cái cây bông mai ở trong sân đi, nhiều cái đóa hoa mai đang nở đó, quý vị thử chăm chú nhìn coi có cái bông hoa nào giống với cái bông hoa nào y chang hay không, thì quý vị sẽ thấy không có. Ngộ vậy á. Rồi thì Đức Phật nhận ra tại sao lại như vậy. Đó là vì mỗi thứ nó có mặt trên đời do nhiều điều kiện khác nhau, cho nên khác nhau. Cái đó mình học Phật nhiều mình hiểu rồi, cái đó là y duyên tánh. Cái từ Ida Bhakkayata đó là bản thể của vạn vật, là có mặt nương theo rất nhiều điều kiện khác nhau nên nó có mặt khác nhau, gọi là y duyên tánh. Duyên là điều kiện, y là nương tựa, nương tựa nơi điều kiện mà có. Đó là cái bản chất, cái chân lý chi phối cuộc đời này. Đức Phật đã nhận ra cái y duyên tánh, và trong kinh nói rất là rõ ràng. Đức Phật khẳng định, thường thường Đức Phật không có khẳng định cái gì hết, nhưng khi trình bày y duyên tánh, Đức Phật khẳng định rõ ràng. Đó là quyết định tánh. Cô quên cái từ tiếng Bali rồi. Tánh là cái bản thể, cái bản chất không bao giờ thay đổi, gọi là tánh. Cái tánh của vạn pháp, cái tánh của thế gian quyết định phải là như vậy, tức là quyết định rằng nó hiện hữu do điều kiện, gọi là quyết định tánh. Và Đức Phật khẳng định thêm, đó là pháp tánh, nghĩa là nó là bản thể của vạn pháp. Vạn pháp có nghĩa là thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, sông núi, mặt trời mặt trăng và cả con người. Tất cả cái gì chung quanh mình gọi chung là pháp. Pháp tánh đó là quyết định tánh. Mà quyết định tánh cái gì là y duyên tánh. Khi Đức Phật trình bày y duyên tánh, Đức Phật nói ba câu lận. Cái câu thứ nhất là đó là pháp tánh, nghĩa là bản thể của vạn pháp. Rồi câu thứ hai là đó là quyết định tánh, khẳng định quyết định phải như vậy, không có khác. Và câu thứ ba, đó là y duyên tánh. Cô trình bày lại rõ nè, Đức Phật muốn nói rằng tất cả con người và tất cả vạn vật trên thế gian phải do điều kiện mà thành lập. Tất cả đều thành lập do nhiều yếu tố, nhiều thành phần hay là nhiều điều kiện. Đó là chân lý khẳng định, quyết định như vậy, không thay đổi. Đó. Thì sau khi Đức Phật nhận ra cái này, mới được đời tôn xưng là vô thượng chánh đẳng giác. Nghĩa là cái giác ngộ của Ngài không ai hơn nữa được. Đó là cái giác ngộ cuối cùng, cao nhất. Cái điều này có nghĩa là gì? Trong kinh cũng có nói rõ, chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại là Đức Phật Thích Ca, và vị lai sau này, tất cả các vị Phật, tức là tất cả các bậc giác ngộ đều giác ngộ giống y Đức Phật Thích Ca, và cũng sẽ giảng dạy giống y Đức Phật Thích Ca mà thôi. Không có cái gì là giác ngộ cao hơn nữa được. Cô giảng thêm chỗ này. Tại sao đó là cái giác ngộ cuối cùng? Là vì nó giải thích tất cả những cái bí ẩn của cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ nói cái trái đất của mình thôi đâu, nói tất cả vũ trụ á, tất cả thế gian, tất cả vũ trụ có mặt là những cái sự kết hợp của nhiều thứ lắm, mà trong kinh gọi là duyên đó, là nhiều điều kiện đó. Mình nhìn chung quanh mình cũng thấy cái gì cũng do nhiều thứ kết hợp lại. Cái điều này chắc là các em học nhiều biết rồi. Cái nhà hàng trăm thứ kết hợp lại cái xe cũng hàng trăm thứ kết hợp lại, cái bông hoa, cái cây, cái cỏ, cái sông, cái núi, mặt trăng, mặt trời cũng là do nhiều thứ kết hợp. Tất cả cái gì chung quanh mình cũng là sự tổng hợp của nhiều thứ nó mới có mặt. Từ đó nó sinh ra cái kết quả là mỗi thứ phải thay đổi khi điều kiện của nó thay đổi. Và cuối cùng, nếu nó có tập hợp lại thì nó sẽ tới lúc tan rã ra, mất đi. Nhưng thực sự không có cái gì mất đi hoàn toàn ở trên thế gian này, mà nó kết hợp với cái khác trở thành ra một cái khác. Đó là Đức Phật giảng giải về cái sự có mặt của con người, cái sự có mặt của vạn vật. Rồi Đức Phật giảng giải khi con người có mặt sẽ thay đổi luôn luôn, mà vạn vật có mặt cũng thay đổi luôn luôn. Rồi Đức Phật cũng giải thích cuối cùng thế nào con người phải chấm dứt cái sự sống, sự hiện hữu. Rồi vạn vật cũng phải chấm dứt sự hiện hữu. Rồi Đức Phật lại giảng giải tiếp, nhưng con người sẽ tái sinh, vạn vật cũng sẽ tái sinh, trở thành cái khác, trở thành con người khác. Đó là Đức Phật giảng giải tất cả nguồn cội của sự có mặt của con người và vũ trụ, cũng như giảng giải cái sự điều hành, cái sự biến thiên của cái đời sống của con người và cái đời sống của vũ trụ. Rồi tới lúc nó phải chấm dứt để nó trở thành cái khác. Cho nên đó là cái dòng sống liên tục của con người và của vũ trụ. Cho nên đó là cái trí tuệ cao nhất. Không còn có cái trí tuệ nào hay là không còn có cái vấn đề gì bí ẩn hơn nữa được. Cho nên Ngài là vô thượng chánh đẳng giác. Vô thượng nghĩa là không ai hơn nữa được, chánh là đúng, đẳng là bình đẳng, là đồng nhau, giác ngộ, chánh đẳng giác. Có nghĩa là tất cả những vị Phật đều là bậc vô thượng chánh đẳng giác. Tất cả những vị Phật giác ngộ giống nhau và đúng, và không có cái trí tuệ giác ngộ nào cao hơn nữa. Cô tóm tắt lại cái tiến trình giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ trở lại cái chủ đề của cô muốn nói là cái buổi sáng hôm nay đó. Khi mình nhìn cái cảnh thiên nhiên trước mắt mình, lúc trời mưa lâm râm không có nắng, rồi cái lúc mặt trời lên nắng ấm tỏa ra, những cái cảnh đó trước mắt của mình nó hiện ra khác nhau rất là rõ ràng. Và mình cũng nhận ra liền thời tiết vô thường, thiên nhiên cũng vô thường, ánh nắng hay là mặt trời nó cũng khi có khi không. Đó là những sự khác nhau biến đổi trong thiên nhiên. Cái tâm tình của mình cũng vậy, khi mình nhìn cái cảnh mưa hay khi mình nhìn cái cảnh nắng ấm nó cũng hơi khác, có những cái nhận thấy khác. Rồi bây giờ mình nhìn sâu hơn nữa, mình sẽ nhận ra tại sao nó khác. Đó, mình cũng nhận ra được vì những cái điều kiện nó khác nhau cho nên cái cảnh nó hiện hữu khác nhau. Rồi nếu như mình nhìn sâu hơn nữa, mình sẽ nhận ra vạn vật cũng như mình sống là nhờ vô số điều kiện ở bên ngoài. Thí dụ như mình sống là nhờ có thức ăn. Thức ăn thì rau cải thì nó là có nhờ đất. Mình sống cũng phải có không khí để thở. Mình sống cũng phải có hơi ấm của mặt trời. Mình sống cũng phải có nước để mình uống. Thì như vậy đối với mình, những cái thành phần cần thiết đó là đất, nước, gió, lửa. Nó làm nên cái thân của mình, làm nên cái sự sống của mình. Rồi mình nhìn ra vạn vật cũng vậy, nó cũng phải nhờ đất, nước, gió, lửa. Như vậy, mình lại nghĩ tới, mình biết ơn tất cả vạn vật ở chung quanh mình. Từ cái xa xôi là mặt trời, mặt trăng, cho tới không khí, cho tới cây cỏ, rau, trái, hoa quả, tất cả nó cũng hun đúc nên cái sự sống của mình, cũng như là sự sống của vạn vật. Tất cả mình nương nhau mà sống. Mình chăm sóc cây cảnh, có hoa, có trái. Cây cảnh nó giúp cho mình có cái sự sống về vật chất. Nó làm cho cái tâm của mình bình an, an lạc. Như vậy mình và vạn vật chung quanh nó có cái sự liên hệ tương đồng rất là mật thiết. Thiếu thì mình không sống được. Mà cây cảnh nó thiếu cái sự chăm sóc của con người, nó cũng không có sống được. Cho nên mình và vạn vật cùng chung sống hài hòa. Chứ nếu như có cái gì xung đột, có cái gì tách rời, không ai có thể tự mình độc lập mà sống ở trên đời. Đó. Khi mình nhìn sâu hơn, mình sẽ nhận ra nhiều cái điều, và mình sẽ biết mình phải sống như thế nào cho nó đúng trong cái chỗ đứng của mình. Thì cô cũng muốn nói đến cái lòng tri ân. Cái lòng tri ân. Mình có mặt ở đây, mình nhìn trực tiếp, thì mình biết ơn cha mẹ, biết ơn ông bà tổ tiên, biết ơn tất cả những vị anh hùng, anh thư từ ngàn xưa. Mình mới có được cái giải đất này để mình sống. Rồi mình lại biết ơn tới thiên nhiên nữa. Bây giờ là mình cứ nhìn thì mình sẽ thấy mình mặc một cái áo là do những cái bàn tay của những người mình chưa quen biết làm nên. Mình ăn một chén cơm cũng là do mồ hôi của những người mình chưa quen biết. Đó. Khi mình nhìn sâu vô tất cả những cái gì chung quanh mình thì mình nhận ra rất là nhiều điều. Cho nên mình cũng biết trong kinh nói Phật Pháp không có xa rời thế gian là như vậy á. Cho nên mình sống không có tách rời khỏi thế gian. Mình là một trong cái tổng thể của vũ trụ này. Và làm sao để hài hòa? Chứ nếu mà không hài hòa thì mình sẽ bị rơi ra ngoài cái hài hòa, cái hạnh phúc chung của toàn thể. Tức là mình sẽ bị đào thải. Cái bánh xe tiến hóa của vũ trụ, bánh xe tiến hóa của thế gian, nó cứ tiến đều tới hoài. Mình phải hài hòa ở trong cái dòng tiến hóa chung của vũ trụ. Hay là nói từ từ, cái dòng tiến hóa chung của cái tập thể của mình, cái dòng tiến hóa chung của cái gia đình của mình, hay là cái dòng tiến hóa, cái sự thay đổi trong cái thân, trong cái tâm của mình, nó phải hài hòa hết thì mình mới sống. Còn không á thì mình quậy phá lung tung, mình làm nên những cái xung đột, khổ đau, phiền não cho mình và cho mọi người. Đó, hôm nay cô nhân cái buổi sáng hôm nay ngồi nhìn ra ngoài trời thì cô có cái sự suy gẫm đó, cô muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Phật pháp không có phải là cái gì bí hiểm cao xa ngoài tầm tay của mình đâu. Không, nó trong tầm tay của mỗi người. Mà cô tin rằng mỗi người chúng ta khi có cái sức khỏe bình thường, có cái não bộ bình thường, có cái sự suy xét bình thường, biết cái nào đúng, cái nào sai, thì mình có khả năng đào bới cái kho tàng trí tuệ của riêng mình. Làm sao đào bới? Mình nhìn sâu vào trong cuộc đời của mình, mình nhìn sâu vào trong thế gian bên ngoài, mình sẽ nhận ra tất cả những cái chân lý mà mình nghĩ là cao siêu á, cao thượng á, Đức Phật dạy đó, mình tưởng nó ngoài tầm tay, không có, nó hiện hữu trước mắt của mình nếu mình chịu khó nhìn sâu vào. Thì mình sẽ thấy, và từ đó mình sẽ biết cách sống như thế nào cho đúng. Sống đúng tức là sống thiền, tức là sống có giác ngộ, chỉ vậy thôi. Và khi tự mình tìm hiểu, tìm kiếm, đó là mình đang đào bới cái kho tàng trí tuệ của riêng mình. Đức Phật chỉ cho mình biết mình có khả năng đào bới kho tàng, mình có khả năng nhận hiểu những cái chân lý trong cuộc đời giống y như Đức Phật vậy. Tuy nhiên, nếu mình chỉ tìm kiếm trong kinh điển thì đó là mình nhìn cái kho tàng của Đức Phật. Mình đi nghe quý thầy khác giảng, đó là mình đi tìm cái kho tàng của quý thầy thôi. Còn kho tàng của mình, tự mình phải đào bới, tức là mình phải suy gẫm tự trong chính cái tâm của mình, mở mắt ra nhìn và nhìn sâu và quán chiếu, tức là đem cái trí tuệ của mình ra để suy gẫm cái chiều sâu của Phật pháp, thì đó mới là đào bới cái kho tàng trí tuệ của chính mình. Nay cô giới thiệu cái phương thức tu trong tầm tay của mình, đó là quán chiếu. Nhìn cuộc đời bằng trí tuệ thì mình sẽ thấy tất cả những sự thật trong cuộc đời, chứ không phải học trong kinh điển hay là học qua những cái video hay là những cái audio của người khác. Đó, hôm nay cô giới thiệu cái phương thức quán chiếu, tức là trí tuệ của mình giống như là cái mặt trời vậy đó, hay là cái ngọn đèn sáng vậy đó. Hễ khi mình chiếu rọi vào đâu thì mình sẽ thấy tất cả sự thật, nó hiển lộ ở trong cái ánh sáng trí tuệ của chính mình. Cái trí tuệ của mình giống như là cái kính chiếu yêu vậy đó. Nếu quý vị nào có đọc Tây Du Ký, quý vị cũng biết Tô Hình Giả đi mượn cái kính chiếu yêu để chiếu vô cái con yêu quái, để nó hiện nguyên hình, đó là con yêu quái gì đó, kính chiếu yêu. Thì mình, cái trí tuệ của mình cũng vậy đó. Khi mình nhìn một người hay mình nhìn một cảnh, mình chiếu sâu vào cái cảnh đó hay cái người đó, thì mình sẽ nhận ra cái sự thật ẩn bên trong cái người đó hay là bên trong cái cảnh thiên nhiên đó. Đó là cái trí tuệ của mình đó. Thôi cô nghĩ là cô trình bày như vậy cũng vui vui rồi, cũng được rồi. Quý vị có cái gì thắc mắc hay là muốn thảo luận thêm thì mình đưa ra nha. Giờ có đồng ý chịu tu tập theo cái kiểu quán chiếu không? Hay là chê quán chiếu không có hay? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì đó là câu của Nguyễn Du ở trong Truyện Kiều. Thì đây là cái thái chủ quan. Ông Nguyễn Du là một thi sĩ, cho nên là người nhạy cảm, đa cảm. Thành ra ông có cái nhìn theo người đời. Thì khi cái tâm mình buồn, mình nhìn ra cảnh thì mình thấy nó buồn. Tuy nhiên, đối với người tỉnh thức thì Đức Phật có dạy cái pháp như thật, biết như thật thôi. Còn khi mình nhìn thấy cảnh mà mình nói cảnh nó buồn, tức là mình đã dán nhãn lên cái cảnh rồi. Thì cái thấy của ông Nguyễn Du đó là cái thấy bình thường của cái tâm đời thôi. Còn khi mình tu thì mình phải nhìn cuộc đời một cách khách quan. Thí dụ mình thấy trời âm u, không có nắng, thì mình biết trời âm u không có nắng. Còn khi mình nói trời âm u là trời buồn, thì cái đó là mình dán nhãn vô rồi, chứ trời đâu có buồn. Cho nên để tránh cái việc nhìn cảnh một cách chủ quan, Đức Phật mới dạy cái pháp thấy biết như thật thôi. Trời có nắng thì biết trời có nắng, trời không nắng thì biết trời không nắng. Đó là để trừ đi cái chủ quan của cái bản ngã của mình. Khi mình có cái chủ quan, tức là nó không có đúng với sự thật. Cho nên cái pháp thực hành đó gọi là biết như thật. Nó như thế nào biết đúng y vậy thôi. Đó là người tỉnh thức, biết tách mình ra khỏi những cái sự việc chung quanh, nhìn nó một cách khách quan thôi. Đó, cô trả lời cái câu mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó. Đó là cái thấy chủ quan của ông thi sĩ thôi.
Dạ thưa cô, khi mà con tâm khổ, dạ thưa cô, khi mà cô nói Đức Phật nhận được, nhận thức được cái chân như đó, là Đức Phật trở thành vô thượng chánh đẳng giác, mình có thể nói là chân như là cái chân lý tuyệt đối không? Nghĩa là tới cùng là không còn cái chân lý nào mà xa hơn cái chân lý đó nữa. Thì tất cả các vị Phật tới chân lý đó là không có thể đi nào xa hơn được nữa cô.
Đúng rồi. Cho nên Đức Phật mới tự xưng là Như Lai. Ta là Như Lai, ta thờ ra ta. Mà tất cả các vị Phật cũng đều là những cái đấng Như Lai. Lai là đã tới, Như là như vậy, như thế. Ta đã kinh nghiệm như vậy, hay là ta đã sát đạo như vậy, là chữ Như Lai. Thì tại sao mà tự xưng là Như Lai? Là tại vì khi đạt được cái tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn khách quan, thì tạm đặt tên là cái tâm không có thể dùng lời mà diễn tả. Nó chỉ như thế mà thôi. Cái tâm như thế là cái tâm không còn ngôn ngữ, không diễn tả được. Nó hoàn toàn trong sạch, nó hoàn toàn yên lặng. Đó là cái tâm như. Cho nên Ngài mới tự xưng Như Lai. Và khi ở trong cái tâm như thì tất cả các pháp đều bình đẳng. Đều bình đẳng. Thì nếu mà mình có được cái trạng thái bình đẳng đó thì còn gì mà xung đột, còn gì mà khổ đau, còn gì mà có chiến tranh, có đau khổ ở trên đời. Cho nên cái tâm như là cái chân tâm của mỗi người. Như vậy mình tu tập cuối cùng cũng chỉ để nhận ra cái tâm chân thật của chính mình mà thôi. Gọi là chân tâm hay là tâm như là một. Đó là cái con đường tu của mình là như vậy thôi. Ở trong cái tâm hoàn toàn trong sạch đó, làm gì còn có làm ác, làm gì có ghét người này người kia, làm gì còn có xung đột phiền não. Đó là thoát khổ, là giác ngộ, là giải thoát. Cái con đường tu chỉ là vậy thôi. Mình thấy nó khó khăn, nó phức tạp, chứ thực ra là mình có sẵn cái khả năng đó đó. Đó là một cái niềm vui của con người đó. Con người ai cũng có khả năng giác ngộ giống như vậy đó. Mình tin tưởng như vậy thì mình có cái việc để làm là quan sát cái tâm của mình, tức là cái ý nghĩ của mình đó. Nếu là ý nghĩ tốt, đúng, thiện, lành, tốt cho mình, tốt cho gia đình, tốt cho người khác, cái đó là điều tốt nên làm. Chỉ vậy thôi. Là mình tạo nên cái nghiệp tốt. Có nghĩa là gì? Là phước báo, là công đức của mình. Thì nó quá giải hết những cái gì xấu, những cái gì không có thiện lành nó xảy tới cho mình. Tất cả mọi người đều quý mến mình thì con đường đời của mình nó thênh thang thôi. Đó, con đường tu là vậy. Chứ không có cần là phải thuộc nhiều kinh điển, không có cần là phải lăng xăng đi tìm chỗ này chỗ kia, đi tìm thầy này thầy nọ, rồi khi tìm tới, rồi khi chê bỏ đi, gây ra quá nhiều những cái sự phiền toái ở trong cuộc đời. Người thì thương, người thì mình ghét, người mình thích, ái mộ. Ái mộ thì rần rần đi theo xin chữ ký, rồi coi người ta là thần tượng, đủ thứ hết. Đó, cái đó tâm mình lăng xăng dính mắt đủ thứ á. Mà cái điều này á, trong kinh nói rất là rõ ràng, chứ đâu phải là cô bày ra. Chư tổ nói từ lâu lắm rồi. Ai cũng có cái chân tâm hết á, giống nhau nữa. Mình tìm kinh Phật mình đọc để mình nghe Đức Phật dạy. Quay về quan sát cái tâm mình đi. Cái tâm mình, cái bản thể của nó là trong sạch như vậy đó. Tại sao mà khởi lên giận, buồn? Là tại ham muốn. Ham muốn cái này cái kia, bị cuộc đời bên ngoài lôi cuốn, chạy theo, dính mắc, ham đắm. Tới chừng ham không được thì giận, thì buồn, phiền não. Đó, cái bài toán Đức Phật giảng giải rất là đơn giản như vậy á. Tất cả mọi cái gì buồn phiền tức bực khó chịu của mình là do mình hết á, là do mình ham muốn cái gì đó mà không được. Quý vị cứ bình tâm suy nghĩ lại đi thì biết mình khổ vì cái gì, là tại vì mình muốn cái gì đó mà không được. Chỉ vậy thôi à. Thì bây giờ mình đừng muốn cái gì hết thì là mình không khổ. muốn tu mà mình không tu được thì mình cũng khổ, thành ra không có muốn gì hết. Mình bằng lòng với cái mình đang có vậy đó. Như bây giờ nè, mình còn đi được nè, dầu mình hết lái xe nhưng mà mình đi xe người khác thì cũng được. Mình còn đi đứng được, mình còn có cái tai để mình nghe, có con mắt để mình nhìn, có cái miệng để mình nói thì đủ để tu rồi. Trừ phi cái đầu của mình nó quên hết, cái đầu của mình nó lẫn lộn, nó không biết cái gì đúng cái gì sai, cái đó là khó tu á, hết tu rồi đó. Cho nên quý vị đừng có chê cái ý thức. Ý thức là nó đâu? Tự tâm thì đúng rồi, nhưng mà nó phát xuất từ cái vùng nào trên não bộ, phải nói rõ ràng. Tâm phương nó đâu vậy?
Hiện trạng ban cầu nó phải.
Ừ, đó, vậy mới xứng đáng giáo thọ đó. Nó ở tiền trán bên phải. Mình đừng có coi thường cái ý thức. Ý thức, ý căn, trí năng, hay là cái dùng proca giải mã khái niệm ra thành lời, quý vị phải có một cái nhìn khách quan đúng đắn. Nó là cái sự tiến bộ không ngừng, không biết bao nhiêu tỷ năm, triệu năm của con người mới có cái dùng vỏ não. Nhớ như vậy, chứ đừng có nghĩ là cái dùng ý thức, ý căn, trí năng là sai, là lỗi lầm. Không, cái chức năng của nó là khách quan. Khi mình nhìn, mình phải biết cái bình bông, cái bông khác với cái lá, mình phải biết. Thì khi mình nhìn vào cái đó là quy ước, đặt tên cái bông, đặt tên cái lá. Nhưng mà trong cái đời sống bình thường, mình phải phân biệt cái nào là cái bông, cái nào là cái lá. Cái đó đâu có gì sai lầm đâu. Phân biệt người này tốt, người này chưa tốt, đâu có gì sai lầm. Nó là khách quan và nó là trí tuệ của con người. Nếu mình không phân biệt cái gì hết thì cái người đó là cái não bộ không bình thường rồi. Còn bây giờ mình biết phân biệt rõ ràng, cái đây là con chó, đây là con mèo, đâu có gì sai đâu, cái đó là đúng. Cho nên phải nhận rõ cái dùng tiền trán là cái sự tiến hóa của con người. Nó không sai, mà tại sao nó đưa tới phiền não, nó đưa tới đau khổ? Tại sao vậy?
Dạ, tại mình chủ quan thôi.
Đúng rồi, chủ quan. Chủ quan, mà cái gì là cái chủ thể của chủ quan? Ừ, là cái ngã, cái bản ngã, cái tự ngã của mình. Nó chủ quan, nó nhìn, nó phê bình theo cái ý chủ quan, thì cái từ đó mới là phát sinh ra đau khổ, phiền não, xung đột. Chứ cái phân biệt ý thức không có lỗi lầm, phải nhớ như vậy á. Thật ra cô không thấy cô có làm cái gì hết rồi. Cho nên bây giờ mấy năm nay cô thường hay giảng là cứ thả nổi trên biển đời. Thực sự mình cứ sống tùy duyên thuận pháp thì nó hài hòa hết tất cả thôi. Phải thực sự á, cái tâm của mình nó vi tế lắm, mình có lo một chút gì đó thì nó cũng qua giao cảm thần kinh à. Mà mình ưu tư một cái gì đó, nó qua giao cảm thần kinh thì chưa thực sự là buông thả, chưa thực sự là thư giãn. Cô chỉ thư giãn thôi à, thì cô nghĩ đó là cái sức mạnh của cô. Đúng rồi, cái bí quyết để sống ở trên đời, tạm nói là thiền, phải đem áp dụng trong cuộc đời. Tức là cái tâm của mình lúc nào nó cũng không có pháp ác, nó trong sạch, nó yên lặng á, nó an vui á. Cái đó là cái sức mạnh của người tu á. Cô không có nói là xuất gia hay tại gia, nhưng cái bí quyết để sống ở trong đời á là cái ý của mình á, nghĩa là cái tâm của mình á, nó phải là trong sạch, trong sáng. Không phải là mình ngồi yên một chỗ, mình từ chối, mình tránh xa cuộc đời, tránh xa tiếp xúc với người này người kia. Không phải. Khi mà mình hiểu tu là tránh xa người đời, tránh xa những người ác, tránh xa những chỗ đông đảo nhộn nhịp, cái đó là không đúng. Cái đó nó rơi vô một cái cực đoan rồi, nó gọi là chán đời đó, bi quan đó. Nó sẽ đưa tới bị trầm cảm. Còn một cái cực đoan khác là mình phấn khởi, hồ hởi, mình lăn xả vào để làm những cái việc gì trong đời, thí dụ như mình ưa thích mà quá đáng, thích làm từ thiện, lăn xả hết cuộc đời, bỏ hết thì giờ vô để làm việc từ thiện đi, nhưng mình làm trong cái tâm để tìm phước báo, thì mình cũng sẽ rơi vô cái cực đoan khác. Còn bây giờ làm sao để mình có một cái đời sống thăng bằng, tức là mình nói chung là phải có trí tuệ thôi à, để mình hiểu làm sao để cân bằng cái tâm của mình. Cái tâm của mình cân bằng thì cái sức khỏe của mình cân bằng, cái đời sống của mình cân bằng. Có nghĩa là không phải mình ngồi yên một chỗ, không phải mình từ chối tiếp xúc với người đời, mình làm tất cả nhưng không có cái ý nghĩ, không có cái mong muốn, mong cầu gì ở trong những cái việc mình làm. Nói chung lại là mình buông á, mình buông, cái tâm của mình buông. Nhưng mình vẫn làm việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mình buông. Thí dụ như mình đem hết sức mình ra để mình làm, giống như tâm phổ mới vừa nói đó. Ổng còn đang làm việc, ổng vẫn phải làm việc, nhưng ổng không có ưu tư, không có băn khoăn, không có mong cầu cái gì trong cái việc làm của ổng. Thì tuy ổng làm việc, nhưng cái tâm của ổng vẫn bình an lạc, không dính mắc với công việc của mình làm. Thì đó cũng là một cách buông. Tức là cái tâm của mình không dính mắc với đời thì mình an lạc, bình an. Mình làm nhiều mà mình không nghĩ là mình làm nhiều, mình không bị stress. Còn nếu mình làm nhiều mà mình nghĩ là mình có làm, rồi mình lại mong cầu phước báo, mong cầu người ta đền đáp, người ta biết ơn, thì cái đó là đem cái tâm đời ra làm việc, thì sẽ cảm thấy mình bị stress. Thì cô cũng làm việc bình thường thôi. Khi có nơi nào yêu cầu cô tới thì cô tới. Hãy đạo tràng nào không tổ chức được thì không tổ chức, cô cũng không có thắc mắc. Khi cô giảng hết sức của cô rồi, ai hiểu thì mừng cho người đó là cái tâm tùy hỷ. Ai chưa hiểu thì mình giảng lại thêm một lần thứ nhì. Mình cũng không có mong cầu tất cả đều hiểu. Thì khi mình làm hết sức mình nhưng không có cái tâm, không có tác ý gì hết, thì mình làm cũng như mình không làm. Khi cô đi nhiều nơi mà cô không có mong cầu một cái gì đáp lại thì đi đâu có mệt. Thí dụ như cô tới đạo tràng nào, cô cũng gặp những người tốt, những em thiền sinh mà cô xem như là thiện tri thức. Thì khi cô đi giảng pháp, cô không nghĩ là cô đi tìm công đức hay phước báo, mà đó là cô vẫn đang tu cho chính mình, vẫn đang học hỏi từ cuộc đời để có thêm kinh nghiệm cho chính mình. Thì cô vẫn nghĩ là cô đang tu cho chính cô thôi, Thì như vậy mình không có mong cầu một cái gì đền đáp từ bên ngoài thì mình sẽ không có thất vọng. Thành thử khi cô đi mỗi nơi đều có những cái niềm vui, thiền sinh vui mình cũng vui theo, thì lúc nào mình cũng vui thì làm sao mà mệt được. Bây giờ cô hướng dẫn thiền đơn giản lắm, mà khi xưa cũng vậy, nay cũng gần 30 năm rồi, thầy thiền chủ chỉ chọn những cái tinh hoa, những cái cốt lõi để đem ra hướng dẫn thôi. Thầy chủ trương là thực hành nhiều hơn, thực tập, thực hành để khai mở cái trí tuệ của mình. Còn kinh điển giống như là phụ thuộc để mình đối chiếu lại, để mình vững tâm mà thực hành. Cái địa vị của giáo lý là để soi chiếu lại xem cái việc thực hành của mình nó đúng với pháp của Phật hay không. Chứ thầy không có chủ trương khai triển nhiều về văn tự chữ nghĩa trong kinh điển. Nhất là thầy thường hay đấu chiếu kinh Nikaya, xem như là nó là cái cốt lõi đầu tiên của lời dạy của Đức Phật. Rồi thầy cũng đối chiếu với những cái tinh hoa trong kinh điển Đại Thừa. Chứ thường thầy không có để quá nhiều thì giờ để khảo sát về Abhidhamma. Abhidhamma là tổ viết, các vị tổ của những bộ phái sáng tác ra dựa theo kinh của Đức Phật, từ đó giải thích rộng ra, chia chẻ chi tiết, thêm vô những cái chi tiết để giải thích lời dạy của Đức Phật ra theo ý chủ quan của mình. Cho nên mỗi cái bộ Abhidhamma có những cái chủ trương riêng khác biệt, chứ không phải là nhất quán. Tại vì mình có tất cả 7 bộ Abhidhamma bằng tiếng Pali, 7 bộ Abhidhamma bằng tiếng Sanskrit, xem như là 14 bộ được kết tập. Đó là chủ trương giải thích của mỗi bộ phái về lời dạy của Đức Phật. Cho nên nó không có thống nhất trong tất cả. Mà cái tên á thì chư tổ đặt nó là Abhidhamma. Dhamma là pháp, Abhi là giỏi, là tốt, cho nên dịch ra là vi diệu pháp. Chứ nó không phải nội dung là vi diệu hơn pháp của Đức Phật. Đó mình phải hiểu cho thiệt rõ cái vậy á. Cái tên gọi là vi diệu, chứ nó chỉ là của các vị tổ giải thích rộng ra theo ý chủ quan của mình, chứ không có thống nhất. Nghĩa là có vị giảng như thế này, có vị giảng như thế khác, mà đặt tên là Abhidhamma. Cho nên thiền bất lập văn tự. Thiền tông thì không có chú trọng nhiều tới kinh điển hay là khai thác văn tự chữ nghĩa. Đó là cái đường lối của thầy thiền chủ ngày xưa. Thầy cũng giảng dạy theo cốt lõi tinh ba lời dạy của Đức Phật thôi. Thì bây giờ cô cũng đi theo cái chủ trương của thầy, mà cô lại còn đơn giản hơn nữa để cô giảng dạy cho thích hợp với căn cơ của đại đa số thiền sinh của mình. Còn đi làm, còn có gia đình, còn có nhiều việc ưu tư, cho nên cô hướng dẫn thực hành thiền cái cốt lõi thôi ở trong cái đời sống thiệt của mình, chứ cô cũng không có chủ trương là phải có khuôn phép gây gắt, tức là có giờ có giấc, phải vô chánh điện, phải ngồi thiền cho đúng giờ, vô khuôn khổ. Bây giờ cô nói rộng ra là mình làm sao sống với cái tâm lương thiện, tốt lành, trong sạch, khách quan trong đời sống của mình, để cho cái đời sống của mình được hài hòa, sức khỏe hài hòa, tâm đời sống gia đình cũng hài hòa, êm ái, hạnh phúc, đời sống trong cộng đồng cũng sinh hoạt đoàn kết hài hòa, an lạc. Đó, bây giờ cái chủ trương của cô là như vậy đó, cô trả lời Đông Quân á. Rồi thôi bây giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Cô chào hết tất cả quý vị.